nó chạy đứt rồi không còn xài được nữa đó. Tức là một người mà nó giống vậy thì không xài nữa là rồi cái bà mới giận bệnh tử không thể nói nữa, rồi thầy bệnh tử năn nỉ hoài không được, cuối cùng nữa là thầy bệnh tử nữa là phải chạy xuống bếp đó, mới lấy một cái cục khăn đỏ đang đỏ vậy trên bếp bỏ lên cái tay rồi đứng trước mặt mẹ mà thề rằng thề thưa mẹ con thề từ đây về sau con không bao giờ nói dối, nếu mà con có nói dối á thì nghĩa là con bao giờ cũng nhớ được cái cục khăn này, mẹ tha cho con. Đứng xong rồi để về kinh lửa nó thâu, nó bị cháy da nó thâu lên. Khi đó mẹ thầy bình tử mới quay lại và đồng ý tha lỗi cho thầy. Từ đó về sau thầy bình tử thành một thánh hiền của Nho giáo, tức là không bao giờ nói dối đó. Mình thấy ngày xưa người ta có cái đức tính vậy, khi mà đã hứa với mẹ mà hứa với mẹ mà năn nỉ mẹ, mẹ không tin nữa thì mới lấy cục thang bỏ lên tay để mà làm chứng tính cho mình. Chúng tôi mới nhớ là hôm qua qua nè, có cái đoạn mà nói về cái vở kịch Lưu Vũ. Cho nên cái mẹ của cô kia, bắt cô kia mới thề không bao giờ được đến nhà họ Chu nữa. Hỏi nếu đến nhà họ Chu thì sao? Sẽ đánh chết. Nghe xong nó sợ quá. Mà cuối cùng đến nhà họ Chu thì quý vị thấy rằng nó không nói tới cái quả của nó, nhưng mà cuối cùng quý vị biết sao? Điện giật chết. Điện giật chết tương đương với sét đánh chết vậy. Bởi vì nó cũng cháy và người ta cũng chết. Ở đây nó mang có tính chất nhân quả trong nó. Mặc dù nó là công năng chất kinh tính của nó, nhưng quý vị cũng biết rằng khi một cái lời thề, một cái lời hứa của mình là nó mang cái chữ tính là chữ động, và trong đó nó mang vào cuộc đời của mình, nó làm nên danh phận. Cho nên ngày xưa ta nói là nếu người nào mình một lời nói ra là bốn ngựa theo bên kia, tức là nó chắc thật vậy đó. Và cái thứ hai nữa là một lời nói mà ra nữa là có thể xây nên cả một cái thành quách của mình, tức là cái mà một lời nói có thể phá đá, tức là gọi là nhất ngôn như phá thạch, tức là một lời nói sức của nó có thể phá được thạch, một lời nói mà nó chân chánh vậy đó. Bởi vậy trong kinh nói rằng có lần chúng tôi nói, tức là Đức Phật đó là người đó là trong ta ma tăng kỳ kiếp không bao giờ nói dối, cho nên lưỡi Đức Phật có lẽ có thể le tới cái lỗ mũi. Bây giờ mình không ai mà có thể le cái lỗ mũi, kiếm người mà le tới cái lưỡi tới cái lỗ mũi, tức là cái lưỡi này mà le tới lỗ mũi là ta nói là cái tướng đó là tướng trong nhiều đời nói dối. Mà trong kinh mũi bị đọc kinh Pháp Hoa và kinh mà trước khi Đức Phật chuyển pháp lưng là chuyển thành lực đó là lưỡi, tức là thè tới tam thiên đại thiên thế giới. Cái lưỡi này đưa lên tới tam thiên đại thế giới để nói gì? Để nói rằng trong vô lượng cái kiếp Đức Phật không bao giờ nói dối, và lời nói của Như Lai là lời nữa là chân thật ngữ không hư vọng. Như Lai nói như thế nào là làm thế đó. Cho nên do đó lời nói Như Lai là không hư vọng. Bởi vậy Phật tử đọc kinh mà nghe mà Đức Phật chuyển, bắt đầu khi mà chuyển pháp lưng đó là phóng lưỡi rộng dài ra lên tới tam thiên trùm cái tam thiên đại thế giới, thì hiện ra là cái lưỡi mình nghĩ thì ghê quá, mình không biết cái lưỡi đó để làm gì nữa, dài quá vậy. Nhưng mà hiện ra cái đó là pháp. Để nói mình biết rằng cái kinh mà Đức Phật sắp nói, cái ngôn ngữ mà Đức Phật sắp nói là ngôn ngữ chân thật, không hư vọng, tức là không có nói dối. Nếu mình nghe mà mình chưa hiểu thì thôi, cái đó không có dối, không có nói dối cho mình. Đó, ở đây là cái điểm đó. Cái thứ hai là được người đời kính phục, và thứ ba là mở lời thành chứng nhân thiện kính mến. Tức là khi mà mình mở một cái lời ra đó, và cái điểm thứ ba mà tự biết là khi mình mở một lời ra đó thì tự nhiên á nó sẽ trở thành một cái chứng tính cho người khác. Ví dụ giờ mình lỡ mình nghe người nào mà mình muốn chứng minh một cái chuyện ai, cái nào giờ mà chúng tôi biết được một Phật tử nào mà có cái niềm tin với cái nào có cái chữ tính đàng hoàng á, thì nghe chuyện gì mà chúng tôi nghe không rõ, chúng tôi mới nói à bây giờ không tin hỏi cô Huệ một cái. Nếu mà người đó mà có một cái sự mà không nói dối tuyệt đối rồi đó ha, và ai cũng biết được á, thì nó có công đức là khi chỉ cần giới thiệu người đó là người đó xác nhận điều đó thì thật là người ta tin nha. Quý vị biết là trong cuộc đời có nhiều người vậy. Nếu mà ai nói mình không tin, nhưng người nói người đó nói mình tin, thì cái câu nói đó gọi là mở lời thành chứng ngay, tức là thành chứng tính ngay. Bởi vậy bây giờ mình nghe là nhiều khi chúng tôi đi học có nghe rằng hòa thượng hiệu trưởng đi học mới học ngày ngày mới thấy rằng nữa là thầy có nhiều cái tính cách hay mà mình nghĩ rằng hãy khi mà ngài nói mình tin bảo đảm, ông nói là bảo đảm. Bởi vậy không có cái gì tin nữa, tức là nói đi cái cha mà nói vậy. Cái chuyện gì mà nó ồn ào xảy ra thì hòa thượng nói là bây giờ yên đi. Và nếu mình có người tu thì Đức Phật dạy rằng mình nên nói năng chánh pháp, thể hiện lần chánh pháp. Thì bây giờ các thầy nghe cái chuyện gì xảy ra đây rồi thì các thầy cứ trở về coi như không có chuyện gì hết, vì cái đó là có người khác mà giải quyết rồi đó. Và nếu mà các thầy đừng có nói chỗ này chỗ kia, nói chuyện này chuyện kia ở trong lớp trong trường chỗ kia, là vì khi mình nói vậy nó không còn là chánh pháp nữa. Cho nên bây giờ mình chỉ cái kết luận của mình á, thường thường á một cái buổi họp sau khi kết luận á thì hòa thượng chỉ nói một câu đó, tức là bây giờ là yêu cầu ý kiến kết luận của hòa thượng, thì hòa thượng nói rằng mình là người tu nói năng chánh pháp và yên lặng chánh pháp, và tôi chỉ mong được vậy thôi. Thì vậy là mình thấy rằng có gì mình cũng nghĩ vậy. Khi mà mình muốn nói ai một điều nào mà có niềm tin đó thì mình cứ giới thiệu người đó mà người đó họ xác nhận được điều đó là sự thật, thì mình nghĩ rằng ở đây cái câu nói là mở lời thành chứng, chứ mình nói là người ta tin ngay. Và bây giờ các Phật tử gán sao mà hãy ai mà mình nói gì mà người ta gặp mình ta nói bây giờ không tin thì tới đi hỏi bà đó ra, hỏi cô đó ra, và cô đó có xác nhận sự đó là sự thật á, thì đó là 100%. Sau này nó có tin tức đó. Bây giờ giống như ngày xưa người ta nói rằng khi mà tới bao công mà ép tới bao công mà xử án á thì phải ra đó. Nếu mà bao công mà xử án phải ra, có nghĩa là cái người nó có một cái sức liêm chánh, không có sợ sệt đó, tôi gọi là cái người mặt sắt á, cái người đứa cái mặt đó là không bao giờ bị thay đổi bởi vua quan, bởi quyền lực, và đồng thời không bao giờ vì kẻ khổ đau mình bỏ, cho nên tôi gọi là bao công. Mà người bao công đó mới được gọi là chứng tính định, tức là khi nào mà chứng minh thì người ta kiếm người đó mà thử đó. Ở đây đó, thì khi Phật tử đạt được cái đó gọi là nhân thiện tính mến, là khi mình đạt được cái đó thì mọi người lành đó đều nghĩa là mến mộ mình hết, bởi vì là tin tưởng mình, là nói mình 100%, để dẫn đi đâu làm chứng và bảo đảm không có sợ sai. Và cái điều thứ tư đó là thường đem lời êm dịu an ủi chúng sanh, tức là khi mà mình đang nói nhau nhấu rồi đó thì mình không nói lời ác khẩu, cho nên do đó nghĩa là người ta đau khổ và có việc gì đó mình khuyên răn an ủi người khác, mình lấy cái lòng từ mình thương tưởng, mình nghĩ đến người ta, vì đã mình không làm khổ người ta tức là mình thương người ta, thì cái đó gọi là giống như mình gọi là cái luật tương phản mà chắc chắn là phải có. Và khi Phật tử đã là không nói dối thì Phật tử sẽ đạt được cái công đức thứ tư này là thường an ủi người khác để cho người ta không có đau khổ đó. Và cái điều thứ năm á là được ý vui thù thắng ba nghiệp thanh tịnh. Ở đây cái phần thứ năm này Phật tử lưu ý là nếu mình không nói dối á, mình không nói dối, không nói khổ, rồi không nói nghĩa là tâm bị thóc hoặc bị gạo, không nói lời theo dệt, không nói những cái lời nghĩa là làm cho người ta xa lìa, thì nghĩa là khi nào cũng thì vậy là cái ý mình là tất cả làm, vì mình không làm khổ người khác, cho nên do đó mình không có sự thay đức. Chứ nếu mình tâm bị thóc hoặc bị gạo, mình nói mà người ta đụng chạm chọn nhau thì mình sẽ bị nghĩa là gọi là lương tâm mình nó cắn rứt mình, và do lương tâm cắn rứt cho nên cái ý mình nó không có vui và không có thù thắng. Và khi nào mà mình không nói dối á thì trong đó nó ảnh hưởng luôn cả ba nghiệp của mình, tức là ba nghiệp mình đã được thanh tịnh theo. Bởi vì cái giống như hôm đó tôi nói là cái khẩu mình nó quan trọng là vậy, tức là khi mình nói là trước khi nói là thuộc về ý rồi, mình suy nghĩ là nói của mình có hại người không, có khổ cho người không, có làm cho người ta bỏ đi không à. Rồi khi mà mình biết rằng mình đang khi nói mình phải suy nghĩ rằng cái hiện tại này mình nói vậy có khổ người ta không, mà mình nói hơi cứng quá hoặc là hơi hung hăng quá thì mình giảm bớt lại, và sau khi nói nữa mình suy nghĩ lại rằng mình nói vậy rồi người ta về người ta buồn không, nếu người ta buồn thì mình phải đi xin lỗi người ta để người ta đừng có buồn, đừng có khổ nữa. Và như vậy khi mình giữ được ba cái đó, tức là thân khẩu và ý của mình nó kết hợp với nhau đều được thanh tịnh. Cái thứ sáu là không sai lầm, lòng thường quan hỷ, tức là khi Phật tử đã giữ được cái giới này rồi đó thì chúng ta đạt được một công đức nữa là kiếp sau hoặc là những đời sau này đó mình ít có bị sai lầm, tức là những cái việc làm, những lời nói, những suy nghĩ của mình nó thuộc về chân chánh, vì do suy nghĩ của mình chân chánh, trước khi nói mình suy nghĩ, đang khi nói mình suy nghĩ và sau khi nói mình suy nghĩ, cho nên do đó cái việc sai lầm nó bất đi. À, chứ nhiều khi mình nói rồi nó lỡ lời, cho nên Phật tử biết là ngày xưa người ta học luật sư đó thì chúng tôi nghiên cứu về cái đề tài học luật sư đó, là cái người học luật sư rồi đó, khi mà họ đi tranh cãi nhau họ ít nói, ngồi nghe là chính, nghe rồi xong rồi có họ mới bắt bí và bắt những cái nào mình kia nói sơ hở đó, do đó người ta làm thành một cái luận chứng để người ta chống phá lại người kia, cho nên nếu mình nói nhiều chừng nào thất bại nhiều chừng đấy, tức là nói nhiều chừng nào lỗ nhiều chừng đấy, không có thua hơn người ta được. Cái nghề luật sư nó phải học cái đó là một trong những phương pháp. Và ở đây thì mình thấy rằng đó là nếu mà cái người nào được công đức đó thì ít nói, do ít nói cho nên nói là nói không có bị sai lầm, và lòng thường quan hỷ, tức là mình đã an vui cho cái khác nên mình cũng được an vui. Cái thứ bảy là mở lời tôn trọng nhân thiên quan làm, tức là lời nói của mình ra, mở lời ra thì được nói là nhân thiên tôn trọng, tức là người mặt trời. Phật tử nhớ là ở đây nó có dính chữ là trời nữa, ngoại trừ người không, nhưng mà lời nói của mình đó, nó có tính chất nữa là làm cho quả thiên cũng không, cũng phải vâng lời theo. Rồi quý vị có nhớ câu chuyện mà ông Cốc Cô Độc không? Ông Cốc Cô Độc mà bị thì cái người mà cái người thiên nữ mà ở trong nhà ông ta mà hạ tiện đó, rồi nữa là chê Phật thì chê, cho nên khi mà ông ta nói rằng nếu mà bà ngu si quá thì tôi không đồng ý bà ở đây nữa, thì ổng chỉ nói một lời nữa thôi là bà phải ẩm con ra khỏi nhà, ẩm con ra khỏi nhà đi thôi. Ổng không có đuổi mà đồng thời ổng nói thôi mà ổng không thấy bà nữa, bởi vì bà là thiên nữ mà ổng là người thường thôi, nhưng mà ổng chứng quả nghĩa là tu đạo hoàng. Thành ra khi cái lời nói của ổng là lời nói là niềm tin chắc thật cái tam bảo, cho nên khi ổng nói là bây giờ tôi không đồng ý bà ở đây nữa thì cái bà thiên nữ đó không được ở nữa, mà có nghĩa là
Nếu mà đức trọng quỷ thần kinh, tức là người nào mà có được cái đức á mà nó sâu dày đó, thì quỷ thần cũng phải sợ mình. Và khi mình nói á, là cái là quỷ thần không có dám phá mình nữa. Mà cái điều đó nó có thể có, mà chúng tôi không biết rằng nó có thật hay không. Là chúng tôi cũng kể cho quý vị nghe câu chuyện là cũng không phải đức trọng gì, nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng mình nói gì chúng tôi cũng được nếu mà mình có cái tâm tốt. Thì ở dưới chương trình tôi ở quê đó, có một lần á, có một người họ dẫn tới một cô gái khoảng hai mấy tuổi mà bị mất cái bệnh mà là đàn dưới đó. Nó ở ngáp ngáp rồi nó nói chuyện mình bậy bạ hoài, nó sắp lấy chồng mà không có lấy được bởi vì bị cái bệnh đó. Thành ra ta nghe nó ở chùa hay là kia ta dẫn tới, mà thiệt là lúc đó khi mà chúng tôi lãnh cái chùa thường kỳ đâu mà dẫn tới cái bệnh đó, chúng tôi muốn chạy dài, có gì sợ lắm, thấy cái thứ mở ở ngáp ngáp là mình không tin á. Rồi cái quý vị nghĩ sao, mới dẫn cho cái lên chính điện ấy, lên đến gặp tôi cũng cười rồi khóc khạc nhỏ rồi nó hỉ mũi ra. Ơ mà gái mới năm 2 tuổi rồi nó làm vậy đó. Cái bà con đi chung á, người tôi thầy ra nó mày lên đây mày làm vậy, thôi mày lại phật đi để sư nói cho mày nghe. Cái chúng tôi nói thiệt ra cái bệnh này tôi cũng chạy, thầy cũng chạy luôn, nhưng thầy cũng có dám chữa với cái bệnh này. Mà thiệt mình sợ quá, mình biết giờ sao giờ, mình không có phải là người trị tà, mà cái này nó là đằng dưới nhập thì mình làm sao biết được. Nhưng mà thôi chúng tôi cũng làm gan dẫn lên chính điện cho nó lễ phật. Mới là tự nhiên nó nhổ miếng định nó két mũi lên cầu chính điện á, làm vậy là làm sao nói. Nhưng mà tôi nghĩ rằng thôi bây giờ dẫn đến cũng quyền, dẫn cũng quyền trong cái đời này cũng giống như là bình thường thôi, mình làm như mình làm nó được thôi đó. Giống như mình nói là may đâu nó là phước thầy, phước chủ may thầy thôi. Thành ra chúng tôi mới đốt tay ngàn lần, chấm như là giữa lưng hơn á, mới nói cũng quyền thôi. À bữa nay đó là hà có con ma này nè không, nó tên gì đó chứ ở trong cái chỗ đó là cái bưng biển cái gì đó, nó bị chết trong hồi đời chúng pháp mà nó theo nó nhập cô này, nó không có cho nó có gia đình được. Thành ra bây giờ sư thấy vậy cũng còn nghèo, cho nên bây giờ sư gửi mấy con ma cũ của quyền này, bây giờ mấy con ma cũ của quyền này cho nó ở, rồi mỗi tháng phật tử là cúng 2